的莫来忘罪，安家的忙跳暗慰，该了没多光空战，生泪疼疼满眼心泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 27 tháng 1 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi hơi khỏe mà cũng hơi không khỏe là vì thời tiết nó nóng lạnh. Đối với tôi thất thường quá, hoặc là nóng thật nóng, hoặc lạnh thật lạnh thì tôi ok. Nhưng mà cô vừa nói chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng Giêng năm 2024, thưa cô. Ngày 27 tháng Giêng trên toàn thế giới ngày hôm nay cũng là ngày thế giới nhớ về Holocaust. Người Đức ngày xưa thì phải đã tàn sát người Do Thái cách đây bao nhiêu năm? Chưa đến một thế kỷ đâu. Và người ta đã kỷ niệm cái ngày Holocaust này. Nếu một dân tộc bị tàn sát hàng triệu người như vậy, thì người Việt Nam chúng ta cũng nên yêu cầu và chứng minh với thế giới là Việt Nam cũng phải có một ngày Holocaust bị tàn sát. Khi chúng ta đang chuẩn bị đón một xuân mới, xuân Giáp Thìn 2024, một chủ nghĩa đã mang gì cho quê hương Việt Nam năm 1968 mậu thân? Tại sao cứ mỗi lần đến mùa xuân chúng ta lại phải nói lên lời ai điếu như vậy? Ở trên trái đất này năm nào và lúc nào người ta cũng nghĩ và suy nghĩ đồng ý với nhau là người nghĩ ra một chủ nghĩa là một người thiên tài giỏi. Những người thực hiện chủ nghĩa đó cũng là những người giỏi nhưng cuồng tín. Còn những người hưởng thành quả của chủ nghĩa đó thì bao giờ cũng là bọn lưu manh cả. Bao giờ cũng là bọn lưu manh cả. Đó là điều suy nghĩ mà người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn Dallas đã có lâu lắm rồi ông lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và chúng tôi được chào đón lại một nhà báo kỳ cựu. Mà tôi dám nói đi toàn cầu, ông là một nhà báo trong sạch. Xin gửi lời chào đến nhà báo Lê Phú Khải. Thưa nếu ông Lê Phú Khải nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào.
Dạ,
chúng ta đang vào chương trình ở đó. Tôi thưa với nhà báo là có một đôi lời giới thiệu của tôi về chương trình. Nhà báo nghe được tôi không?
Có, tôi nghe được ạ.
Dạ, hiện tại ông đang ở đâu ạ?
Tôi nghe được.
Tôi hiện tại ông đang ở đâu? Ông ở Việt Nam nhưng mà...
tôi đang ở Sài Gòn, tôi đang ở Nhà Riêng. Tôi ở Việt Nam, đang ở Nhà Riêng tại Sài Gòn.
Sài Gòn của tôi ngày hôm qua vào Sài Gòn của ông ngày hôm nay thời tiết thế nào thưa nhà báo Lê Phú Khải?
nay thời tiết thì đẹp anh ạ. Thời tiết là trời trong sáng và không nóng cũng không lạnh. Thời tiết rất là tốt.
Tôi có cái bài hát của nhà thơ Vũ Hối, tôi phổ nhạc của ông ấy là ở bên này không tìm được nắng vàng như nắng vàng quê xứ ở Việt Nam. Ông có nhiều người biết đến ông, nhà báo nổi tiếng Lê Phú Khải. Cũng có rất nhiều người chưa được biết đến ông. Hiện tại bây giờ chúng ta đang phát thanh chương trình Đi Toàn Cầu. Nhà báo nói một đôi dòng Lê Phú Khải là ai được không thưa ông? Ông nói một đôi dòng về ông ạ.
Tôi là Lê Phú Khải, nguyên là phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại miền Nam. Năm nay tôi 82 tuổi rồi. Tôi đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay.
Tôi đọc phần nào về gia đình ông. Tôi được biết ông nội của nhà báo Lê Phú Khải đã có một thời là thư ký cho toàn quyền Đông Dương. Oai đấy, lúc đó là oai đấy.
Vâng.
Khi không còn làm thư ký nữa, ông về và ông nội của ông, tôi xin phép tôi dùng chữ Việt Nam với nhau, tất cả với cái sự kính trọng đó. Ông nội của ông đã trở thành một thằng chân bò. Lê Phú Khải phần nào giống như ông nội vậy. Sinh ra trong một gia đình cộng sản nổi tiếng. Lê Phú Khải đã có lần nói là những ngày hội cả nhà tôi đều là cộng sản cả, chỉ có cái cột nhà nó không là cộng sản. Và phần nào đó Lê Phú Khải đã giống ông nội, không trở thành một thằng cộng sản. Điều suy nghĩ của tôi, điều biết của tôi về ông nội của ông và về ông như vậy có đúng không thưa nhà báo Lê Phú Khải?
Tôi xưa ông nội, ngày xưa ông nội tôi làm
chúng tôi xin cao đối cùng quý vị mất đường dây với nhà báo Lê Phú Khải. Chúng ta sẽ nối lại đường dây này thưa quý vị, thưa cô Nam Phương.
Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà báo Lê Phú Khải. Anh nói tiếp đi anh Khải.
Tôi nói tiếp là ông nội tôi làm thư ký lưu chính, tiếng Pháp gọi là va vui mét rồi đó, cho đoàn quyền Đông Dương. Nhưng mà khi kháng chiến bùng nổ thì ông nội tôi đã đem cả gia đình họ Lê Phú đi tản cư kháng chiến theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Alo.
Dạ tôi đang nghe, ông nói tiếp. Và sau khi không làm thư ký cho toàn quyền Đông Dương nữa, ông nội của ông đã không nhận bất cứ một cái chức vụ việc nào cả của người Pháp và trở về làm một thằng
gì cả, vì nó bảo rằng Còn quyền Đông Dương nói rằng thì là nếu mà chuyển sang ngạch A Nam, tức là 50 tuổi sang ngạch Pháp thì phải về hưu, nhưng chuyển sang ngạch A Nam thì nó cho làm quan huyện, mà quan huyện hết rồi, không còn ở miền xuôi nữa thì cho nên làm Chi Châu, tức là quan huyện ở miền núi. Nhưng ông nội tôi không làm, ông nội tôi về bãi giữa, tức là quê của ông ấy ở bãi sông Hồng, ông ấy nuôi bò. Rồi kháng chiến thì em đi kháng chiến.
Tôi được biết ông ngày xưa lúc ông đi học cũng rất còn trẻ, ông với tôi còn trẻ, ông đi học ông ngoài lắm, ông ngoài là hai người tôi biết được ngoài là thứ nhất là Lê Phú Khải, thứ hai là Nguyễn Nguyên Bình, con cụ của thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đều đã là đồng môn của ông Nguyễn Phú Trọng, đều đó là đồng môn ban văn của ông Nguyễn Phú Trọng, điều đó có đúng không? Điều đó có đúng không thưa ông Khải?
Không, tôi học văn nhưng mà học văn sư phạm. Còn ông Trọng thì học văn tổng hợp, nhưng mà học cùng một thời kỳ, mà cùng sơ tán ở huyện Đại Từ. Đấy. Chứ không phải học trung trường, trung lớp, học khoa văn. Chị mình chỉ học với ông Trọng, còn tôi học ở khoa văn của Đại học Sư Phạm. Còn ông Trọng thì học ở khoa văn Đại học Sư tổng hợp. Nhưng mà lúc sơ tán thì sơ tán ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, cùng một thời gian đó.
Nghe có lúc nghe mà nếu là điều sự thật chứ, nhưng mà phải nghe là tôi xa quá. Nguyễn Phú Trọng có lúc làm tổng biên cho tờ báo tạp chí Cộng sản, hồi đó Lê Phú Khải có làm việc chung với Nguyễn Phú Trọng không? Có làm việc chung không?
Không, tôi không làm, tôi dạy học mà, tôi đi dạy học ở nông thôn mà. Sau đó thì tôi về Đài Tiếng nói Việt Nam làm phóng viên cho ban miền Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 74 tôi về Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi dạy học từ 9 năm ở Hải Dương mà.
Đang làm việc thầy giáo có lẽ nó nhẹ nhàng hơn đấy. Học thầy phải nhớ thầy, học trò có lẽ thương thầy đấy.
Vâng.
Tại sao ông đổi, ông không dạy học nữa, tại sao ông đổi nghề? Cái nghề truyền thông, cái nghề truyền thông nó cũng nhiều cái đau
đớn. Lúc đó thì là Đài Tiếng nói Việt Nam là lúc đó nhà thơ Thích Thông có xuống mời tôi về Đài Tiếng nói Việt Nam làm và để thử việc. Thì người ta thấy tôi làm báo được cho nên là đài mời tôi về làm, thu nhập tôi về làm. Là vì lúc đó là đương rất cần những chương trình phát thanh cho miền Nam và cần có những người hiểu biết về tình hình, thì tôi được đài tuyển dụng về năm 1974, tức là trước lúc mà 30 tháng 4, trước một năm.
Ông định nghĩa ông đi, thế nào là làm báo được, người ta định giá trị của ông thế nào, người ta gọi ông là dĩ nhiên là người Phú Khải giỏi rồi. Cuộc đời làm báo rất rất là nhiều điều hay.
Ta thấy tôi là nắm được tình hình, nắm được tình hình trong và ngoài nước. Là vì tôi cũng chịu khó nghe đài BBC, nghe đài nước ngoài, nên tôi nắm được tình hình. Cho nên là thì họ thấy tôi có vẻ hiểu biết, và hơn nữa là vì sao tôi cũng là dân thành phố, đọc sách nhiều, có kiến thức, cho nên là đài rất là ưng ý, rất là đồng ý nhận tôi về làm ở ban miền Nam. Tới lúc đấy đó ban miền Nam là ban khó nhất của đài, tuyển những người mà có trình độ với việc về ban miền Nam, bởi vì lúc đó phải viết những cái bài gửi vào trong Nam, phát lên vào phía trong Nam. Đó, mà tôi thì là phụ trách, giao tôi phụ trách công tác là trao đổi với lại giới sinh viên, học sinh trí thức miền Nam.
Ông chắc chắn tôi sẽ hỏi đến cái câu nhân quả đấy. Nhưng tôi hỏi ông trước là như ông nói, như tôi biết cả gia đình ông đều là cộng sản, cả lớn đều người lớn cả. Ông chú, ông bác, ông Lê Phú Hào, tất cả đều người lớn cả. Tại sao ông chỉ là một đứa con lạc dòng trong, ông chỉ là một đứa con lạc dòng trong dòng họ cộng sản của ông? Tại sao như vậy?
Tôi nói rằng về nhà tôi trong hồi ký rồi, nếu tôi nói rằng mỗi khi họp Tết nhất hội họp ấy, thì nhà tôi ai cũng đảng viên hết, trừ cái cột và tôi là không đảng viên thôi. Đó, tình trạng nó như thế. Thế sở dĩ tôi không vào đảng vì tôi sớm nhìn ra cái tính chất hoang đường của đảng. Ví dụ như năm 1960, nghị quyết của Đại hội Đảng là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thì tôi thấy là nước Việt Nam mình không thể phát triển công nghiệp nặng được. Nước nghèo như lấy tiền đâu ra mà phát triển công nghiệp nặng, mà lại ưu tiên phát triển công nghiệp nặng thì nó hoang đường. Tôi nhìn ra như thế rồi, cho nên là tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng hoang đường. Tôi sau này tôi đọc cái hồi ký của anh Trần Kiến Đức ấy, tôi cũng thấy anh Đức anh cũng giống như tôi. Giờ khi học nghị quyết Đại hội Đảng 3 đó, nó ưu tiên phát triển công nghiệp nặng thì anh Đức anh cũng phản đối ngay trong buổi họp, còn tôi không dám phản đối. Mà tôi chỉ nói bạn bè tôi là không được. Nước nghèo này không thể đề ra một đường lối như thế, nó hoang đường. Mà cái hoang đường ấy, nó một thứ hoang đường, một hoang đường đẫm máu, sẽ rất là nhân dân rất là khổ. Tôi nhận ra ngay cái điều đó. Sau này đến khi mà đất nước thống nhất rồi thì ông Phạm Văn Đồng lại nói rằng làm khoa học ấy đi tắt bắt đầu một đuổi kịp phương Tây thì lại càng hoang đường nữa, lại càng hoang đường nữa. Rồi cho đến trước Đại hội 10 thì ông Đông Đức Mạnh bảo đến năm 2000 thì nước Việt Nam ta lại trở thành một nước là công nghiệp theo hướng phát triển, cũng vẫn là hoang đường. Và cho đến ngày hôm nay thì nhà nước Việt Nam mới thừa nhận rằng lưới nông nghiệp làm trụ đỡ của nền kinh tế đất nước. Bởi vì tất cả đường lối kiến trúc đều sai cả. Theo tôi là như vậy. Tất cả đường lối kiến trúc đều sai. Từ ưu tiên công nghiệp nặng, cho đến đi tắt ban đầu từ phía phương Tây, cho đến năm 2000 trở thành một nước công nghiệp hiện, công nghiệp theo hướng hiện đại. Cho đến năm 2000 2024 này thì bây giờ lại nói rằng thì là nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, như vậy là cả cái đường lối kinh tế suốt mấy chục năm đều sai lầm thì đỡ còn sao mà không nghèo đói được. Đó. Tôi chưa nói những chuyện khác. Đánh nhau thì những người cộng sản rất giỏi, nhưng mà xây dựng đất nước thì hoang đường. Hoang đường. Không đủ trí tuệ để mà xây dựng đất nước, cho nên tôi dứt khoát tôi không vào cái đảng hoang đường như thế. Mấy lần người ta bảo tôi vào làm đơn, người ta bảo tôi là nhà ông ai cũng đảng viên rồi, ông không cần phải khai lên lịch, như tôi bảo tôi không vào. Tôi không dám nói là đảng hoang đường, lúc đó nói ra thì nguy hiểm cho tôi chỉ nói rằng tôi thấy tôi không đủ tiêu chuẩn.
Chú của ông Lê Phú Khải, chú ruột Lê Phú Hào, nổi tiếng một thời. Chú của ông hay bác của ông hay người?
Ông Hào là ông chú tôi, ông thứ nhất là ông Lê Hữu Qua, là thiếu tướng Lê Hữu Qua ở Bộ Công an. Ông chú thứ hai là ông Lê Phú Ninh, là tránh văn phòng Bộ Công an. Ông chú thứ ba là trưởng phòng môi trường của viện Pasteur Hà Nội. Ông chú thứ năm của tôi thì là phóng viên đại diện cơ quan thông tấn xã Việt Nam tại Paris và phiên dịch cho ông Lê Đức Thọ với ông Kissinger trong cái buổi họp mặt, vì ông chú tôi giỏi tiếng Anh và phiên dịch ở trong nước đưa ra đó, thì ông Kissinger ông nói tiếng Anh giọng Mỹ người ta không dịch được, thì lại phải kéo ông chú tôi từ Algeria về, ông Lê Phú Hào từ Algeria về để dịch cho ông Lê Đức Thọ. Rồi nó trọ với ông Kissinger. Thế thì lúc tôi ở Paris thì ông Hào ông có nói với tôi rằng thì là lúc ông Đương ốm thì ông Lê Thọ cũng đến đút một tờ giấy vào khe cửa và nói phải trốn về ngay để mà tối hôm đó là dịch cho ông. Đấy. Ông than phiền tôi như thế. Thì tôi ở Paris có một tháng rồi tôi về.
Tất cả những người trong gia đình Lê Phú Khải, dòng họ Lê, có một người nữa, không biết ông có họ hàng, nhưng mà rất là thân đối với tôi, cũng đã mất lâu rồi, chắc chắn ông biết. Cố đại tá Lê Hồng Hà, tránh văn phòng Bộ Công an, cũng họ Lê đấy, không biết có họ hàng hay không, nhưng...
Ông Lê Hồng Hà đó, thì tôi nói này, ông không họ hàng gì với nhà tôi cả, mà ông ấy là tránh văn phòng và cục trưởng cục nghiên cứu tổng hợp của Bộ Công an. Ông là người rất là thông thái. Và ông là bạn với ông chú tôi. Nhưng mà ông Hồng Hà ấy, thì ông biết tôi là phóng viên đi nhiều nơi, cho nên lâu lâu ông lại mời tôi lên cũng hỏi chuyện tôi về tình hình nông thôn, tình hình đất nước, thì ông là người rất thông thái. Thế đến khi mà Liên Xô sụp đổ rồi, thì ông Hà ông viết cái bài Liên Xô tự sụp đổ, chứ không phải ai phản bội cả. Thì cho nên vì thế nên là ông có những ý kiến trái với đường lối của Đảng, cho nên bị tù đâu một năm rưỡi gì đó. Sau đó thì ông ra tù rồi, tôi cũng lại đến chơi thăm ông. Ông là người rất là thông minh, rất là thông minh. Không phải họ nhà tôi.
Cách đây một thời gian
qua thôi.
Thưa nhà báo Lê Phú Khải, cách đây một thời gian đã lâu, có lẽ đã 10 năm, chúng ta có cái duyên, cái gì thuộc về mình nó sẽ trở lại với mình. Có nghĩa chúng ta có tình bạn thân mến, người Việt Nam với nhau, làm truyền thông, ông trở lại với tôi. Nhưng cách đây 10 năm tôi đã được ông Lê Hồng Hà giới thiệu Lê Phú Khải với tôi đấy. Cách đây cũng khoảng 10 năm tôi đã được giáo sư... tôi biết ông, từ Lê Hồng Hà. Tôi đã biết ông từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Nguyễn Thanh Giang đặt cho ông Phú Trọng là Trọng Lũ. Không biết nó có lũ không? Trọng Lũ, nó lũ.
Không phải đều quen biết tôi hả? Đều là đàn anh. Đều là đàn anh. Tôi hay gọi là chiêu chèo chơi với đàn anh.
Tôi, ông nói như vậy thì tôi cũng chơi chèo đấy. Tôi nói chuyện với cụ thân sinh của chúng ta Nguyễn Nguyên Bình. Trước khi tôi nói chuyện với chị, lúc mà tôi nói chuyện với Nguyễn Nguyên Bình nói là anh có biết không, lúc anh nói chuyện với bố tôi ngồi bên cạnh tôi nghe đấy, tôi phải đưa giấy cho ông ấy nữa. những người muôn năm cũ, những người muôn...
Chị cũng giỏi lắm, chị tiếng Trung chị thạo lắm.
Dạ.
Chị dịch nhiều sách lắm.
Tôi hôm qua tôi phải nhắc lại để anh Nguyễn Phúc Khải anh biết là chúng ta là những người Việt Nam thân mến với nhau, nhưng mà cái điều đó chắc chắn là không cần lặp lại, nhưng mà vẫn hỏi là tất cả những người trong gia đình của Lê Phú Khải đều làm quan lớn cộng sản cả. Họ có khó chịu khi có một thằng cháu, một thằng em nó không vào cộng sản không? Không vào đảng không? Họ có khó chịu không?
Thế đó thì không biết họ nghĩ thế nào, nhưng mà tôi ở trong gia đình thì tuy là đàn con cháu nhưng là cháu đích tôn của dòng họ, cho nên là cái miền Bắc nó phong kiến, cho nên đối với lại một dòng họ mà cháu đích tôn thì là ai cũng nể. Như thế ăn cơm bao giờ tôi cũng ngồi với ông nội tôi thôi, ngồi như là bậc tiên cùng ngồi với bàn ông nội tôi, còn bà nội tôi các bà khiến tôi đều ngồi dưới, chỉ có tôi ông nội tôi với bố tôi với các chú tôi ngồi trên, với khách ngồi trên thôi. Ông Nguyễn Trân là chú ruột của vợ anh Phan Văn Khải, đến chơi thì mới được ngồi với bạn trên đấy thôi. Yeah. Còn ngay đến vợ chồng Phan Văn Khải đến ấy, lúc đó mà còn Hàn Nguyên thì cũng vẫn ngồi dưới thôi. Tôi may mắn là vì gia đình phong kiến, feudalist.
Ông có nhắc lại sau này Phan Văn Khải làm thủ tướng, ông có nhắc lại cái chuyện đó không?
Phong kiến mà.
Ông có nhắc lại Phan Văn Khải lúc làm thủ tướng, ông có nói là anh ngồi dưới mâm dưới, chiếu dưới tôi không? Có nhắc lại không?
Không, làm gì tôi dám nói như thế. Anh Văn Khải là người rất là tốt, ông là người rất là tử tế. Khi hàng vi ông đến nhà tôi ăn uống, sau này ông làm thủ tướng gặp tôi bao giờ ông cũng hỏi han tôi rất tử tế. Ông là người tốt, ông là người rất là tốt. Cho nên khi tôi sang Pháp đấy, ông Hào ông hỏi tôi cái này là chú trông trên màn hình thấy thủ tướng Phan Văn Khải bây giờ đó giống với anh Sáu Khải ngày xưa mới đến nhà mình ăn cơm ngày Tết, thì có phải ông Khải ấy bây giờ là thủ tướng không? Thì tôi bảo là đúng. Thế ông chú tôi ông hỏi thế bây giờ ông đối với cháu thế nào, mà ông ấy cũng tử tế, gặp cháu đâu ông cũng hỏi han. Thế thì ông chú tôi bảo vậy thì khi nào cháu về nước cháu gặp anh Phan Văn Khải cho chú ở giờ hỏi thăm. Tôi trong một cuộc họp chính phủ đó, thì lúc này lao tôi có ra tôi nói với ông Khải là chú Hào tôi đó là từ Pháp đó là có gửi lời về thăm anh. Thì ông ấy cười, ông bảo là mày, ông gọi tôi là mày, vì ông lớn tuổi mà ông cũng là người trong gia đình, thân thiết trong gia đình, bảo, mày đi đâu chúng tao đều biết. Việc này đi Pháp chúng tao biết hết.
Tôi không biết
tôi đi Pháp là do ông Kiệt theo đi.
Tôi biết Lê Phú Khải nhiều lắm, tồn chữ vào đó để có lúc nào nhằm tâm sự. Không biết có phải vì Lê Phú Hào ở trong Chí Phú Địa Hào hay không? Không biết là Chí Phú Địa Hào đó có gây khốn nạn cho Lê Phú Hào không thưa anh Khải?
À, ông có tâm sự với tôi rằng tên chú đó là có ba chữ thì nó đã chấp đi hai chữ rồi, chữ Phú và chữ Hào thì còn mỗi chữ Lê thôi, thì ông bảo nó là cái điểm. Sau này thì ông cũng khổ thân, ông cũng bị bầm dập, sau này ông tị nạn chính trị lại phát, ông không về được nữa.
Tôi biết gia đình nhà báo nhiều lắm. Ông làm nghề thầy giáo, tôi nghĩ chắc học trò của ông cũng có nhiều người bây giờ rất là giỏi. Cũng như tôi nói chuyện với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nhiều khi ông mủi lòng nghĩ lại thời làm thầy giáo của ông ấy. Có cái điều gì hay nhất trong cái đời làm báo của Lê Phú Khải thưa anh? Có điều gì hay nhất? Tôi sẽ đề cập đến.
Nếu mà điều gì hay nhất trong làm báo của tôi là tôi xin đi thường trú đồng bằng sông Cửu Long. Tôi xin đi thường trú tại đồng bằng sông Long, vì lúc đó không có ai ở chịu ở cái nơi xa tôi đấy, thì tôi xin đi. Và tôi thấy cái vùng rất là vùng đất đáng đến, đáng ở. Ở đất nước này cần đến một cái nền nông nghiệp như thế, chứ không phải là ưu tiên phát triển đất nước nam. Vì thế tôi mới xin đi thường trú vào đồng bằng. Và chính tôi là người đầu tiên viết cái bài Chung Sống Với Lũ trên báo Sài Gòn số xuân năm 1992, nêu lên khẩu hiệu Chung Sống Với Lũ. Trong khi người ta kêu gọi là chống lũ, thì tôi viết là bài là phải chung sống với lũ. Cái đầu cái bài, trong bài tôi viết nêu, trong cái bài tôi viết thì tôi nêu lên khẩu hiệu phải chung sống với lũ. Và bây giờ khẩu hiệu đó nó trở thành khẩu hiệu rất là được phổ biến. Thì tôi cho rằng đời tôi làm báo, tôi tự hào nhất là tôi đưa lên được cái khẩu hiệu đó đầu tiên trên thông tin đại chúng, ở cái cơ quan thông tin đại chúng, cái khẩu hiệu chung sống với lũ. Và ông, bây giờ cái khẩu hiệu đó vẫn được người ta dùng thì tôi mừng lắm.
Ông có nghĩ là sinh trong một gia đình có một truyền thống cộng sản như vậy đã giúp ông có con mắt nhìn thấu lịch sử bao nhiêu năm cộng sản, từ lúc ông ra đời, ông hơn tôi mấy tuổi, bao nhiêu năm lịch sử như vậy, cái liên hệ trong gia đình một phần nào đã giúp trong cuộc đời làm báo của ông? Tôi nghĩ là ông cái điều hay nhất của ông, đối ông vừa mới nói với tôi về đồng bằng sông Cửu Long ấy, tôi nghĩ nó chỉ, tôi xin phép tôi nói như vậy, nó chỉ tốt cho cá nhân ông thôi, nhưng cái nghề của ông làm, cái nghề làm báo ấy, nó tốt nhiều lắm, nó tốt cho nhiều người nhiều lắm. Có nhiều người dám viết, dám mở mắt cho người khác, dám viết. Có những người làm báo ở Sài Gòn của thời của ông ấy, đang tuổi đàn em ông, đang tuổi học trò của ông, nó có tiền triệu đô la. Nguyễn Phú Khải bây giờ có mấy chục ngàn đô la, không có tiền đâu. Nguyễn Phú Khải không có tiền.
Nguyễn Công Khế chẳng hạn
ấy. Dạ.
Như là Nguyễn Công Khế chẳng hạn, nhân đâm thuê căn mướn nó giàu có như thế. Tôi đã vạch mặt nó trong lời ấy biếu, từ cách đây 7 năm trong lời ấy biếu tôi đã nói Nguyễn Công Khế là một tên lưu manh nam tầm thời đại. Thì bây giờ rõ ràng hắn bị bắt rồi đấy. Người ta không chịu nổi những cái thằng lưu manh như thế. Chứ tôi thì không lợi dụng cái ngòi bút để mà đi làm những cái chuyện bậy bạ, cái chuyện nhu cầu cái tiền bạc riêng cho mình. Tôi làm cái việc gì nó thuận theo lẽ phải, thuận theo trời đất.
Ông vừa mới nhắc đến đó là một câu chuyện trong lời Ái Điếu. Tại sao lại lấy cái tên là lời Ái Điếu? Sao nghe nó buồn thế? Nghe nó buồn thế? Tại sao vậy?
Thì lời Ái Điếu cho một cái thể chế không hợp thời, không được lòng dân. Tôi viết tiếp lời Ái Điếu đó. Ý là như thế.
Lời Ái Điếu được hải ngoại.
Tồn tại đấy, nhưng mà viết tiếp lời Ái Điếu cho.
Tôi đang nói ông là người tiên tri đấy. Ông tiên tri đấy, ông giỏi đấy. Có những thằng tôi xin phép ông và tôi dùng cái chữ này, thực ra nó cũng chẳng tục gì đâu. Có những thằng nó còn người cho tôi, chúng tôi gọi là những thằng đi bút, nó không ngừng miệng khi nó nói Lê Phú Khải phải xin lỗi thằng Nguyễn Công Khế. Lê Phú Khải có làm không?
Không, tôi không làm mà tôi trả lời. Tôi tránh không muốn nhắc lên anh ta vì dù sao cũng là bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng mà anh ta vì những lý do gì đó thì ai cũng biết là bảo tôi xin lỗi tôi, mà vì phải xin lỗi. Vì hắn là như thế thì tôi biết như thế, mà lúc đó hắn đương may. ông Trinh rất ghê gớm, đám tang mẹ của hắn coi như cả cái bộ máy của cái chế độ này nếu đứng viếng thì hắn rất là mạnh. Nhưng tôi bảo trả vì gì để xin lỗi cả. Còn nếu Khế mà giết tôi mà thù tôi mà có thế lực thì cứ thuê giang hồ đến chém tôi có gì mà phải ban. Tôi bảo hắn thế. Nếu mà hắn có thế lực hắn tiền thì hắn thuê giang hồ đến chém tôi chứ gì thì chuyện rất to làm gì cho mất công nhá. Tôi bảo thế. Thế từ đó là đi thấy tôi cứng rắn quá, đuôi đơn quá thì hắn không nói gì nữa. Tôi vẫn là thằng như thế. Coi nó chết nhẹ như không.
Con cháu Lê Phú Hào, con cháu Lê Hữu Khoa, không cần phải đặt câu hỏi lại như vậy. Nhưng mà tôi hỏi ông ấy, ông thách thức một thằng điên như vậy. Khi ông thách thức như vậy, mày muốn thì mày giết ta đi. Ông có ngại không? Ông có sợ không? Ông vừa mới nói, tôi vẫn hỏi anh ngược lại đấy. Ông có sợ này, nó sẽ làm thật không? Nó sẽ làm thịt ông không?
Không, tôi không sợ nhỉ. Tôi không sợ nhỉ. Tôi chả sợ gì cả. Tôi bảo hẳn, bây giờ Khế có nhiều tiền như thế. Thì Khế thuê giang hồ. Tôi đi ra ngoài điện chém thôi, thế là xong. Vì cái kiện, vì cái anh bạn đến nói là viết thư mail cho tôi đó, nói rằng nếu ông không xin lỗi thì hắn sẽ kiện tôi ra tòa, rồi thì là công an sẽ vào cuộc, và như thế là rất là khó xử cho tôi, rất là tệ hại cho tôi, là coi như tôi đến ngày là coi như là tới số rồi, tới ngày tận rồi, thì tôi bảo tôi chàng gì về tốt nữa đó, là làm như thế nó rắc rối ra. Bây giờ cứ thuê giang hồ chém tôi là êm nhất. Tôi nói cứ để đúng là chứng tỏ là tôi không hề sợ hề. Sợ y. Để nói như thế. Chứ tôi biết thì hắn chẳng dám làm với tôi.
Đấy.
Tôi nói thế, tôi đã nói cho tất cả mọi người biết rồi. Những người khác biết rồi. Nếu có xảy ra chuyện đó thì ai cũng biết làm thế nào rồi. Chứ tôi đâu không nên dạy mà nói ra để nó hại tôi. Cho nên là tôi không phải là cái thằng mà như đúng như thế. Nhưng mà nói ra như thế để cho anh Khế mà những người supporter của anh đó là thấy rằng tôi không hề đi sợ gì cả, ý là như thế.
Việc Khế bị bắt, tôi có nhiều hình ảnh Khế dẫn gái, cái này tôi dám nói, mà cái điều này có người chứng minh cho tôi và có người đó là Lê Phú Khải nữa. Khế dẫn gái cho Trương Tấn Sang, Khế dẫn gái cho Nguyễn Xuân Phúc, Khế dẫn con bé Lưu Nhã Kỳ, dạ.
Cái đó tôi không dám nói, tại vì
tôi không dám nói.
Còn hắn dẫn gái cho ai, tôi không dám nói. Nhưng mà hắn làm điều bậy bạ thì đúng rồi, tôi biết. Ví dụ như là tôi viết bài cho hắn, nhưng mà hắn không đăng, hắn lại đưa cho cái người công an để nói rằng để giữ uy tín cho chế độ, cho đảng và nhà nước không đăng. Thế thì làm những cái điều đó để hắn xưng công với công an. Chứ còn hắn dẫn gái cho ai, hắn làm những cái điều gì thì tôi nghe nhiều tin đồn, nhưng mà tôi không biết chắc chắn nên tôi không có nói. Nhưng mà hắn mafia thì tôi biết chắc chắn. Hắn dùng cái tờ báo của hắn để dọa nạt này, để lập hồ sơ người này người kia, xong lại chuyển cho người đó và nói rằng thì là tôi có hồ sơ nhưng mà tôi không đăng để mà giữ uy tín cho anh. Vì thế nên rất nhiều ông lớn, bà lớn bị hắn đốt xe, bị đám hồ sơ thế, rất là sợ hắn, rất là nể hắn. Vì thế nó hoành hoành, đi đến đâu cũng có những người rồi đưa giết hắn, rồi hắn như thế hắn rơi vét, hắn rơi vét tiền của, hắn rơi vét tiền của thế nó lại cho bọn đàn em để tưng bức hắn. Thì cái đó tôi làm báo tôi biết, thì tôi là rất thời gian tôi biết, nhưng mà anh em báo chí đều biết nhưng không dám nói, sợ nên tôi thì tôi biết công khai trên nhưng rồi ai biết đấy, bởi ai biết thì được đưa về trong rất nhiều, trong nhiều người cũng đã đọc,
nhiều người đọc lắm, nhiều người trong nước nổi tiếng đọc lắm, mà cũng có nhiều người đọc lắm nên mới có nhiều người nói với tôi là bạn tức là tôi, bạn nên mời Lê Phú Khải đi. Nghe lời ai điếu, tôi bảo sao nghe nó buồn thế, tôi chưa đọc, tôi đọc qua nhưng mà chưa đọc hết chính xác cả cuốn. Nghe nó buồn quá, nghe nó buồn. Nguyễn Công Khế, tất cả hình ảnh, tôi không nói xấu đâu, tôi vẫn còn có hình ảnh ông Trương Tấn Sang ngồi ở phòng khách của cô Lý Nhã Kỳ, tôi còn có hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc ăn vụng trước quyệt mép ngồi ở phòng khách của Lý Nhã Kỳ. Nhưng mà ông nói ông không dám đăng, nhưng mà ông dám viết rõ ràng ở trên trên lời ai điếu mà tôi đọc tôi thích lắm, là tôi không, cái tin tức này tôi chưa biết. Thứ nhất là Lê Đức Thọ quê gần gần nhà tôi lắm, huyện Xuân Trường gần lắm, cách nhau có một con sông thôi.
Không, cái gì tôi biết chính xác là tôi biết, còn tôi nghe thì tôi cũng không biết. Mà tôi không biết, bao giờ tôi biết chính xác thì tôi mới biết.
Bây giờ tôi hỏi cái này này, ông đã viết rồi, ông đã viết rồi.
Thì nào đó thì là phải có bằng chứng thì tôi mới biết. Thứ nhất là mình không thể nào mà lại nói vu vơ, mà ai nói mình phải nói rất rõ, người đó nói với tôi. Ví dụ như tướng quan nói đấy. Tướng quan là chủ luật, tướng quan nói như thế này thì tôi nói là đây là tướng quan nói, lời của tướng quan nói. Và tướng quan là người rất trung thực, cho nên là Bộ Công an người ta rất nể. Khi số người ở bên ngành an ninh đi gọi đọc, họ bảo ông Qua ông cương trực lắm, ông đúng lắm. Nếu ông không cương trực thì ông còn lên nữa, nhưng vì ông ấy là dày công hạng mã này, chứ ủng hộ mấy lần rồi, nhưng mà vì ông cương trực cho nên người ta trên quốc hoàn đời nào mà lại dùng ông ấy, không dùng ông ấy. Thì cho cái chức đó, nhưng mà một cái thằng cha rất lương manh, thằng cha rất lớn thân, thì trên quốc hoàn này đưa lên làm thứ trưởng rồi vào trung ương hoành hoành ở đó. Vì thế mới bắt ông Vũ Tư Nhân, bắt các mọi người cho mình trong vụ án xét lại chiến giảng ấy, toàn là Trần Quốc Hoàn với lại Lý Thanh Long.
Nhắc lại Trần Quốc Hoàn, tự nhiên đó, những cái tin này chắc ông biết nhiều hơn tôi. Ngày xưa tôi cũng không biết, tôi chỉ đọc thôi, cũng không có biết có đúng hay không. Ngày xưa Trần Quốc Hoàn đã đập chết cô nào đó của Hồ Chí Minh, bỏ bà Mao đập chết Trần Quốc Hoàn sau khi hiếp cô này. Nhưng mà có một điều ông viết
cái đó thì trong đêm giữa ban ngày ông Vũ Thiên viết hết rồi.
Tôi
trong đêm giữa ban ngày thì nó rõ như ban ngày.
Tôi với
Vũ Thiên ông viết hết rồi.
Thưa Lê, anh Lê Vũ Khải, Vũ Thư Hiên với luật sư Trịnh gì Trần gì đó, tôi quên, tôi hôm qua tôi nhắc ông tôi quên mất rồi. Những người rất là thân mến ở bên Paris. Hôm trước Hoàng Hưng có nói với tôi nói Hoàng Hưng là luật sư gì, tôi như tuy nhiên cái óc tôi nó mụ đi, quên đi. Ông Hoàng nói là ông luật sư đó, ông bây giờ ông điếc rồi anh Minh ạ. Anh có nói không được đâu, nói với Lê Phú Khải đi, tai còn tốt đó. Nhưng mà có cái này tôi đang nói sợ tôi quên nữa. Ông dám viết rõ ràng là Lê Đức Thọ và Kissinger là hai thằng khốn nạn nhất, hai con quỷ khốn nạn nhất, nó đâu giết chết miền Nam. Tôi phải gọi nó là quỷ thì đúng hơn. Ông nói ông mới biết cái điều tôi sau này tôi đọc của ông tôi mới biết, đó là Lê Đức Thọ từng mua thuốc phiện dẫn gái cho Phạm Văn Đồng, có đúng không? Do dẫn gái cho Phạm Văn Đồng chơi, ông viết rõ ràng mà.
Đó. Tôi biết rõ ràng rồi anh Diễn. Là theo như là báo Trần Đĩnh thì Phạm Văn Đồng chỉ chơi đĩnh mua thuốc phiện thôi.
Chứ ngoài hai cái nghề ra. Đi ngược lại
đấy là theo lời Trần Đĩnh. Còn đứng qua làm việc với ông Đồng thì ông Đồng chưa ngủ mật thôi. Vô tích sự. Tôi nói trong đời ai giới tôi nói rất rõ ràng cái sự vô tích sự của họ Văn Đồng.
Tôi vừa
hôm qua ông sắp mất đi. Trong đời ai biếu trong cái phần cuối đấy, tôi nói rằng là tôi hỏi ông từ người một, những người cao cấp nhất đấy. Thì ông nói thì được một câu rồi, một câu tôi không nói được nhiều, ông ốm quá được. Tôi hỏi Phạm Văn Đồng là người như thế nào, thì chúng qua bảo suốt đời làm mọi người khác. Tôi hỏi thế ông Trường Trung là người như thế nào, thì chúng qua nói là đích ta cơ. Tôi hỏi thế ông Hồ là người nào, thì chúng qua bảo đâu cũng đi, cái gì cũng biết. Ông chỉ nói là thế thôi, thì ông không nói được nữa, ông ốm quá rồi. Lúc đó gần như ông sắp mất rồi. Tôi có hỏi ông trả lời mấy câu ba vị Phạm Văn Đồng, Trường Chinh và Hồ Chí Minh, thì ông trả lời như thế, thì đấy là lời của ông ấy. Đấy là lời của ông, thì tôi ghi lại đây lời tính của ông.
Tôi
qua ông có công ấy, có công cứu ông Hồ.
Tôi trước khi tôi nói
giữa
thời với thiếu tướng Vĩnh có nhắc đến tướng Qua gia đình, nhưng không, có lẽ nó phải chờ đến cái duyên cho đến ngày hôm nay để có lời ai điếu lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cái điều đặc biệt là ông nhắc đến Nguyễn Công Khế, một tên khốn nạn, một tên đĩ bút như vậy, mọi người đều biết cả. Như ông cũng có gửi cho tôi cái bản danh sách của những người đến chia buồn với mẹ Nguyễn Công Khế chết. Tỷ chỉ một tên tổng biên tập thường quèn có cái gì đâu mà cả nhà nước Việt Nam đến. Nhưng mà có một người đặc biệt ấy, tôi không biết là có đúng hay không. Hình như không.
Không thiếu bộ chính trị nào.
Nhưng mà lúc đó
bộ chính trị nào, thủ tướng, rồi chủ tịch nước đến hết. Nên kinh khủng.
Trong cái danh sách hai mươi mấy, gần 30 người đó, không có tên Nguyễn Phú Trọng. Có đúng như vậy không?
Không, 200 người. Hai trăm người như đây này. Không, Trọng lên không đến. Thì nói là rõ ràng là trong cái cáo phó đó, trong cái lời tổng tạ đó, thì Thế đưa danh sách đâu lên mà. Thế đưa danh sách đâu lên thì cái tờ báo viết, báo in thì còn trước mặt tôi lên này. Hai cái đến là 200 người của đơn vị thì đến hàng nghìn đơn vị. Tất cả bộ chính trị, tất cả các bộ, các ban ngành đoàn thể, thậm chí cả những bà Trà Giang, nghệ sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ cũng đến viếng cho nó. Tôi biết cả nước Việt Nam đến viếng, mẹ nó kinh khủng như thế. Tôi trong lời biểu tôi ở đây là một cái đám tang mà mẹ của một tổng biên tập mà to nhất hành tinh, những tổng quốc lý, mẹ chết cũng không được như thế.
Không có đâu. Câu hỏi là tại sao cho đến sau những ngày Nguyễn Phú Trọng giả chết bắt quạ mới bắt Ngô Công Khế, tại sao phải chờ đến lâu như vậy?
Tôi cái đó tôi không biết, tại vì tôi ở xa, với tôi có nằm trong hệ đó đúng không mà tôi biết. Tôi không biết, đấy là những người ta đồn đoán thôi. Người ta đồn đoán thôi. Chứ tôi không biết. Nhưng mà chứng tỏ cái sự đồn đoán nó chứng tỏ là dân rất là quan tâm đến cái đó. Chứ còn tôi không biết, tôi không bao giờ dám nói cả. Cái gì tôi biết tôi mới dám nói. Hoặc là ai nói cho tôi thì tôi nói người đó nói. Có địa chỉ đàng hoàng.
Nguyễn Tơ. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, tôi xin lỗi, ông nói đi ạ. Tôi đang nói về một cái anh đúng bật đèn xanh cho cả nước tham nhũng, một cái anh đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng sau này nằm chết trong tù. Tôi quên mất, không phải Trầm B mà anh gì đó, người lùn, người Bình Định, lùn một thước mốt. Dám chửi đủ ông đéo bà, cả những người tổng trưởng lớn nhất. Nhưng sau này, khi anh Ba X đi rồi thì anh ta nằm chết ở trong một cái nhà tù như một cái hòm vậy. Tôi... Ông có điều không biết đâu, không nói, nhưng mà tôi đọc thì tôi biết, tôi đọc nhiều những tin tức tôi được biết được. Có lẽ người ta sẽ gỡ tiền từ trong bụng thằng Ngô Công Khế này cho ăn bao giờ đó, không gỡ được nữa. Có lẽ người ta cũng gỡ tiền như cái em, gọi là cái em Trương Mỹ Lan, khi nào người ta không gỡ được nữa. Rồi chắc một ngày nào đó nó cũng thành giòi ở trong tù. Ừ. Ông có tin mở đầu tôi nói về nhân quả, ông có tin luật nhân quả không, thưa nhà báo Lê Phú Khải?
Tôi không tin luật nhân quả, bởi vì bao nhiêu thằng xấu nó vẫn tồn tại đấy, nó vẫn sung sướng, cho nên là tôi không tin. Nhưng mà có điều là hắn làm điều ác thì rất nhiều kẻ thù, cho nên là có khi bị trả thù thì người ta lấy cái đó người ta cho là nhân quả. Chứ tôi thì tôi không tin, tôi nói thật với anh. Tôi luôn luôn nhớ đi câu nói của Bếp Sông là triết gia Pháp. Triết gia Pháp. Bếp Sông nói rằng thì là tôn giáo là khả năng sinh tồn của con vật thông minh. Nó tiết ra một chất để che lấp ánh sáng của trí tuệ. Bởi lẽ nếu cứ sống theo ánh sáng của trí tuệ thì không con vật thông minh nào đủ can đảm để sống. Vì cuộc đời nó vô nghĩa quá. Đấy, câu đó của Bác Sơn là tôi thích nhất. Câu đó của Bác Sơn.
Tôi vừa
biết. Câu của Mác.
Dạ.
Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh. Tiếng thở dài của chúng sinh. tôi nói thật với ông là tôi là người vô thần. Trước sau tôi là người vô thần.
Không có điều gì.
Tôi nói đùa với anh em là tôi chỉ tin thuốc nổ. Không có thuốc nổ thì không đánh ở Điện Biên Phủ. Thế thôi.
Cũng cũng đúng thưa nhà báo Lê Phú Khải, tự do trên đầu súng. Tôi vừa nói với ông, tôi nhớ ra cái tay mà đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng là Trần Bắc Hà. Ông biết Trần Bắc Hà mà phải không?
À, Trần Bắc Hà đúng rồi. Trần Bắc Hà. Hắn thì lắm đệ tử lắm. Khi ông Kiệt ông về đó thì ông còn để lại cho 30 tỷ, nhưng mà trong ngân sách về ngoại tệ, mà đến giờ Nguyễn Tấn Dũng bị tiêu sạch không còn cái gì cả. Không còn cái gì cả. Thế nên muốn đất nước phát triển thì có báo chí tự do. Không có báo chí tự do, không có tam quyền xâm nhập thì không bao giờ đất nước phát triển được. Thế thôi.
Thưa nhà báo Lê Phú Khải, có một cái điều đặc biệt nữa là có một người khách khán thính giả đang theo dõi chương trình này viết cho tôi nói gửi lời cảm ơn đến nhà báo Lê Phú Khải vì ông vẫn gọi Sài Gòn là Sài Gòn. Tôi cũng như ông vậy, Sài Gòn nó vẫn là Sài Gòn. Sài Gòn nó không phải là một thành phố xác người thưa ông. Một ngày nào đó cái xác đó nó không đi, còn Sài Gòn nó đã có bao nhiêu trăm năm đây rồi. Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình ngày hôm nay. Tôi xin thưa với ông như thế này này. Chắc chắn chúng ta phải có một cái buổi khác để nói chuyện về lời ái điếu, vì chưa đi vào nhiều nói chuyện với ông Công Khế không hết bao nhiêu giờ rồi. Nhưng con người của ông ấy, luôn luôn ấy, ông nói và tôi nói, tôi nghĩ cả dân tộc mình không lẽ cả đời người ông và cả đời dân tộc mình sẽ phải sống với đí điếm à, thưa ông?
Không, ông ơi, đối với một dân tộc thì một vài chục năm nó chỉ là khoảnh khắc thôi. Đối với lịch sử thì không thể nói ngắn gọn thế được, không thể xem vài chục năm. Lịch sử phải tính bằng thập niên, bằng thế kỷ chứ không thể ngắn gọn được. Nước khoát nước chúng ta, nước Việt Nam chúng ta sẽ phải trở thành một đất nước phát triển tốt đẹp. Cái đó là quy luật của thế giới rồi, quy luật rồi, không thể nào khác được. Nhưng mà điều nó lận đận vì nói như anh Minh Cần đấy, anh biết rồi, là cuối thế kỷ 19 vua quan nhà Nguyễn duy trì thể chế chế độ phong kiến khổng mạnh, cho nên cả dân tộc đắm chìm trong thế kỷ 20. Cuối thế kỷ 20 Đảng Cộng sản lại duy trì chủ nghĩa Mác Lênin lỗi thời, thì cả dân tộc đắm chìm trong thế kỷ 21. Đấy là lời Minh Cần. Nhưng tôi nghĩ là nó không nỗi đắm chìm trong thế kỷ 21 đâu. Nó cũng cái ngày tốt đẹp đối với đất nước nó không xa nữa. Tôi nghĩ như thế. Như đất quá là thể chế phải thay đổi. Muốn phát triển thì phải tự do, phải đi trước. Tiến bộ phải đi trước. Chứ đừng nói là kinh tế đi trước. Phát triển đi trước thì tự do đi sau, không có cái chuyện đó. Đấy bây giờ đấy, tham nhũng như thế, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào giờ để cũng tham nhũng. Thế thì người ta đến đấy phát triển đi, tại vì không có tự do, không cho người ta nói. Tôi nói là ví dụ này nhé, khi mà Nguyễn Tấn Dũng đề ra làm VinaSin đó, thì một ông tổng giám đốc công ty Biển Đông và tiến sĩ về nóng tàu, ông đến nhà tôi, ông đưa tôi một cái bài viết của ông là tiến sĩ, em của ông Phạm Ngọc Thạch, ông Phạm Ngọc Hòe. Ông đưa tôi một cái bài, ông phân tích rằng làm VinaSin là chết đất nước ngoài, không thể nào cạnh tranh với Hàn Quốc được, phá sản. Ông ấy đề nghị tôi đăng báo, thế nào có phải báo chí tự do đâu mà tôi đăng được. Thế rõ ràng sau này đó là VinaSin là phá sản hết tất cả được.
Thưa, chúng ta chắc tôi bây giờ tôi để cho ông ngừng ngay tại đây đi đã. Chúng ta sẽ có một chương trình khác có thể mùa xuân, chúng ta sẽ nói chuyện nhau hơn. Okay. Tôi cảm ơn ông.
Anh cho tôi gửi lời chào các cái bạn nghe đài của đám mây.
À, của Đám Mây. Cánh Đồng Mây. Người ta đang thích nghe nghe Phú Khải nói, nhưng mà chúng ta hết giờ, chúng ta hết giờ nhé. Chúng tôi cảm ơn ông, nó ông thức khuya. À, chúng ta sẽ hẹn nhau chúng trong những chương trình khác. Ông bảo trọng, ông bảo trọng sức khỏe và chúng ta gặp lại nhé. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Nước Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Đặc biệt chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng có một sự kiện rất là đặc biệt. Hôm nay vì thời gian trôi qua mau, trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã đến sinh nhật của một người bạn vong niên trọng kính của chương trình này, đó là cựu đại tá Lê Thương, nguyên chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 2 bộ binh. Hôm nay ông đang cùng ông và gia đình cùng đang với các chiến hữu mừng sinh nhật lần thứ 98 của ông, và sẽ còn nhiều năm nữa. Tất cả anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến đại tá Lê Thương, những lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt chúng tôi cảm ơn những đóng góp của ông đã dành cho quê hương trong suốt một đời binh nghiệp của ông. Chúc mừng sinh nhật đại tá Lê Thương, happy birthday to you. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nhà báo Lê Phú Khải. Xin chào tạm biệt đại tá Lê Thương. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Lê Phú Khải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.